Express.
Lúc em vừa tỉnh dậy, em mơ mơ hồ mà em không có biết là em còn sống hay đã chết. Em khóc. Đó là mình tưởng là mình đi rồi đó. Mấy chị dưỡng nói không có được khóc, lại động gì thì em mới biết là em còn sống. Lúc mà trước khi cứu thì còn nói bác sĩ là khi nào em chết, em không nghĩ là em còn sống sót được. Em cứ nghĩ là nó là một phép màu quy tích trời ban cho em thêm một mạng nữa nghĩ.
Là một trong những bệnh nhân rất nặng được đưa vào trung tâm hồi sức tích cực do các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai điều trị, anh Nguyễn Khắc Bình từng tưởng chừng mình không thể qua khỏi. Bằng những nét chữ ngoạch ngoạc, anh hỏi bác sĩ một câu: khi nào em chết? Gần một tuần hôn mê, tỉnh dậy với anh như một phép màu. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 2 tháng 10. Dạ vâng, xin chào anh Bình. Hiện tại thì sức khỏe của anh như thế nào rồi ạ?
Ổn nhiều rồi chị ơi. Lúc nay mai bác sĩ cho xuất viện rồi. Sức khỏe em khỏe nhiều lên rồi. Đi đứng đại là cũng được rồi.
Vâng, vậy thì mình nhiễm COVID ra sao ạ?
Ngày 8 tháng 8, em mệt á. Rồi em mới đi vô bệnh viện khám. Test ra mới biết mình bị COVID. Một tuần ở nhà để dạng như cảm ho sổ mũi vậy á. Mua thuốc vài uống. Thấy mệt quá chịu nổi rồi mới vô bệnh viện khám. Chắc cũng khoảng nửa tháng có nhân viên bên phường xuống lấy mẫu á. Em có ra test nhưng mà âm tính không mà. Đâu có dương tính đâu. Nên bảo vệ em mới nghĩ là không có bị. Tưởng là bệnh bình thường thôi. Sau đó mới vô bệnh viện test mới ra. Test ra rồi nhập viện luôn á. Em ở bên bệnh viện Hoàng Mỹ được 4 ngày thì em chuyển qua Bạch Mai khoảng 3-4 ngày là cái dạng như là muốn thở mà nó không có được cái gì. Nó cứ nghẹn lại. Lúc đó tự nhiên nó quất lên nó mệt. Xong rồi bác sĩ mới lại cấp cứu cho em nè. Trước đó thì em thoải mái cũng cường độ mạnh á. 2-3 ngày đầu á, ăn uống được bình thường. Nhưng mà nó chuyển biến nhanh lắm chị ơi. Nó chuyển qua một cái là mình mệt xuống liền à. Ý thức mình không có ý thức kịp á. Chuyển xong là mình nằm xuống luôn á. Là mình mệt lắm. Là mình nghẹt luôn rồi. Hôn mê rồi. Đâu có biết được nữa đâu. Khi mà nó chuyển biến nặng rồi nó mới bắt đầu đau. Nó bắt đầu mệt. Khi nó phát lên một cái nó phát rất là nhanh. Khó thở là nhiều nhất. Còn đau là nó đau thùm lum bên trên. Đâu phải là điều trị cái thở không đâu rồi. Còn lọc máu rồi bác sĩ còn làm nhiều cái cấp cứu lắm. Cơ thể mình nói chung là bầm dập hết à. Tiếng ngắt á. Một ngày bác sĩ lấy máu, xét nghiệm không biết bao nhiêu lần. Tùm lum mới là chụp X-quang này kia.
Điều gì diễn ra tiếp theo? Và đó có phải là cái lúc kinh khủng nhất chưa ạ?
Lúc đó thì em đâu có ổn định đâu. Cái dạng như em mơ hồ rồi nói sản. Mà tại vì em thấy nhiều quá. Dạng như trong đầu óc em nó nghĩ vậy đó. Nên em cứ nói nguyên viên là bác sĩ là như vậy. Thôi đừng có đặt ống cho em. Đặt là chết đó. Em ngất đi một chập đầu là bác sĩ hô hấp cho em tỉnh dậy rồi. Thì em mới nói với bác sĩ là đừng có đặt ống cho em. Cho em thở oxy đi. Em không nghĩ mà em xuống tệ đến mức độ đó luôn. Tại trước đó em khỏe mạnh bình thường mà không biết tại sao mà nó oxy đến mức độ vậy luôn. Em mới chưa có chích được mũi vaccine nào hết. Nên em nghĩ là tình trạng của em sẽ nặng hơn người ta. Cho người không, nói chung là không có còn muốn sống. Đau đớn lắm, mệt lắm. Em nằm trong đó mấy ngày thì em thấy cái tình trạng ai đặt ống rồi cũng ra đi hết. Em thấy nhiều quá rồi. Nên em không có muốn đặt. Tại vì em nói đặt là cũng đi à. Nên em sợ em không có muốn đặt là vậy. Em nói bác sĩ là thôi, đừng có đặt cho em. Cho em thở oxy đi. Lúc đó em mơ mồ xong rồi bác sĩ tự quyết định luôn. Khi em tỉnh dậy á thì bác sĩ mới nói là thở không được mà không đặt ống cho em thì chết. Thì khi đặt ống xong là hôn mê luôn á chị. Em không có ý thức luôn. Em nghe nói là hôn mê. Nhưng nghe vợ em nói là một tuần hay sao á. Mấy chị điều dưỡng không có nói rõ. Mà mấy chị nói là em hôn mê lâu lắm rồi đó. Nói với em vậy thôi á.
Vâng, trong những cái ngày mê man đó thì anh có nhớ được gì không ạ?
Cái tiếng mà em nghe còn nhớ dài nhất là cái tiếng máy thở ấy chị. Tiếng máy thở lúc nào cũng trong đầu. Thì nó cứ kêu cái tít tít gì đó. Nó cứ kéo mình thở theo nó. Lúc nào cũng nghe vậy đó. Lúc em tỉnh dậy thì em dòm xung quanh thì em dòm không có thấy rõ. Nhưng mà em cũng thấy người ta đi qua đi lại vậy đó. Nhưng mà lúc đó là em đâu có nói chuyện được. Mà em cũng không có nhúc nhích được nữa. hết sức rồi, cạn lực rồi, đâu có còn mấy đâu, chỉ có thiều thào vài câu ơi để kêu mấy chị điều dưỡng thôi, chứ đâu có biết gì nữa đâu. Tỉnh dậy mở mắt hơi rồi thiều thào nói nhỏ nhỏ vậy, mà nói cũng không được nữa chị ơi, mà em nằm thiêm thiếp vậy đó. À, em nghe nói là rút ống này rất là nguy hiểm, tại vì nhiều người rút ống ra đều không qua khỏi, em sợ chứ chị. Em ra hiệu là cho em thi viết cái tờ giấy, bác sĩ hiểu, bác sĩ sẽ cầm cái tờ giấy cho em rồi em mới viết ra mảnh giấy đó là vậy là khi nào em chết. Em viết mà viết kiểu tay nó rung á chị, viết cái chữ không ra cái chữ gì đó, cũng ngoặt quẹt vậy, cũng ra được cái chữ đọc được. Em nghĩ về gia đình, về vợ, về cha, về mẹ, chỉ là con. Tại vì em nằm đó em thấy nhiều ca quá, đi trang em như vậy á, đều không qua khỏi nên em mới thấy là nản rồi. Người ta cũng như mình, mà người ta qua cũng không được, thì mình cũng như người ta, sao mình qua được. Lúc đó mình không còn ý chí gì nữa, nên em mới nói là khi nào em chết là vậy. Thì em đang nghĩ tới gia đình, mình bỏ rơi gia đình mình lại, mình không lo được cho gia đình mình, mình cũng nghĩ là mình không bao giờ vượt qua được. Tỉnh dậy lần đợt đó như vẫn còn hôn mê thêm một lần hay lần gì nữa.
Được biết là trong tờ giấy anh viết khi hỏi là khi nào mình chết, anh còn nói với bác sĩ rằng là đừng chữa cho anh nữa vì quá nghèo.
Tại vì lúc đó em vô bệnh mai á, thì em chưa có biết được cái chế độ chính sách của nhà nước như thế nào. Trước đó em nằm bên Hoàng Mỹ á, tốn cũng khá nhiều tiền, nên khi chuyển qua Bạch Mai á, em cũng nghĩ là sẽ tốn tiền. Tại vì lúc chuyển qua mấy bữa sau là em hôn mê rồi, nên em cũng không có biết được. Mà nằm trong đó thì em cũng không có rành, em không coi được báo đài gì nhiều, thì em cũng không biết chính sách như thế nào. Thì khi mà em nói như vậy thì bác sĩ mới nói là ở đây được chữa trị miễn phí 100%. Lúc đó thì nhẹ được một phần. Tại vì em có hai cái gánh nặng là, thứ nhất là mình không có đủ tiền để trả tiền miễn phí, thứ hai là mình không có đủ sức khỏe để mình trường qua được, để mình về với gia đình. Em thấy mọi người bị nhiều quá thì cũng thấy bị áp lực. Khoảng 2-3 lần gì mà trước khi em hôn mê lần 1, lần 2, lần 3 là cũng có ý nghĩ tuyệt vọng, là nghĩ là không thể nào cứu chữa cho mình được rồi, nên thôi em muốn bỏ cuộc. Thì lúc đó bác sĩ điều dưỡng thì điều khuyên thôi, nói là cố lên, mình còn trẻ, mình hãy cố gắng để mà lấy sức lại để trường qua, để mà có sức khỏe để về với gia đình. Gia đình đang trông mong mình. Mà hầu như ngày nào bác sĩ điều dưỡng cũng đều vô khuyên vậy, cũng đều vô dỗ dai, nắm tay này kia rồi. Nói là mình ơi, bữa nay khỏe không? Thở sao rồi? Dáng khỏe không? Về với gia đình.
Cái điều gì khiến anh ám ảnh nhất sau khi trải qua cái cảm giác đã gần kề với cái chết tới vậy?
Ám ảnh là khi nằm trong cái phòng đó, không có nói được, không có nhúc nhích được, cứ nghe tiếng máy thở, rồi nghe tiếng người đẩy ra đẩy vô, những ca bệnh mới rồi đẩy vô, những ca đã nằm trong đó rồi thì họ cấp cứu không qua khỏi thì đẩy ra. Em thấy là nó rất là mong manh, cái vô thường. Lúc em vừa tỉnh dậy thì em mơ mơ hồ hồ, mà em không có biết là em còn sống hay đã chết. Xong xuôi rồi mấy chị điều dưỡng mới lại động viên, thì em mới biết là em còn sống. Là cái lúc đó mấy chị điều dưỡng lại hỏi là tỉnh rồi hả, thì đem sữa lại, đem nước lại bơm cho em. Xong xuôi rồi mới hỏi là thấy khỏe không, có muốn gọi điện thoại về cho người nhà không. Mấy chị mới lấy điện thoại ra gọi về cho người nhà là báo tin là đã tỉnh rồi. Nhưng mà lúc đó là mới tỉnh thôi chứ chưa có tỉnh táo lắm, mới tỉnh hơi chỉ ra dấu phát tài này kia thôi chứ chưa có nói chuyện được gì. Em khóc. Mấy chị điều dưỡng nói à, không có được khóc, tỉnh rồi không được khóc nha. Tại vì mình không có tin được là mình có thể tỉnh được đó chị. Đó là mình tưởng là mình đi rồi đó, tỉnh dậy được. Rồi gọi điện thoại về gặp người nhà, em cũng khóc. Lúc đó chỉ biết khóc thôi chứ đâu có biết làm gì đâu. Người nhà em thì cũng vậy, ôm nhau mà khóc thôi chị. Cảm giác lúc đó rất là vui, nhưng mà giờ không biết diễn tả sao. Thì cảm thấy là cái mạng sống con người thật là quý giá, nó vô thường. Lúc mình tỉnh dậy, giống như mình sống dậy được một lần nữa vậy. Cảm thấy cuộc đời này nó cũng còn có nhiều cái để mình đáng để mà lưu giữ lại. Lúc mà trước khi cứu thì còn nói bác sĩ là đừng có đặt ống sợ chết. Chứ khi mà em tỉnh dậy rồi như là hết biết sợ luôn rồi. Biết ơn những y bác sĩ, những điều dưỡng đó, tận tình cứu chữa em trong suốt thời gian một tháng mấy để mà em có được lại sự sống.
Trong lúc mong manh giữa sự sống và cái chết, anh từng tuyệt vọng và muốn bỏ cuộc. Vậy điều gì nếu anh lại giúp anh chiến thắng cả tử thần?
Nói chung là cứ nghĩ là nhất định phải khỏe lại, cố lên Bình ơi. Tại lúc đó mình đã không may, mình động viên trong người, mình trong đầu mình thôi. Mình phải tỉnh dậy Bình ơi. Giống như là mình tự kêu mình dậy á chị. Thì lúc đó mình mơ mơ màng màng, mình thấy giống như là vợ mình đứng trước mặt mình, kêu ba mẹ nè, rồi anh em kêu, giống như có người đang kêu mình. Mình tỉnh dậy nghe không? Mẹ đang chờ con ở nhà nè con, em đang chờ anh ở nhà nè. Cứ thấy vậy á. Thì lúc đó em cứ nghĩ về gia đình, nghĩ về vợ, nghĩ về mẹ, nghĩ về ba. Mình chưa làm tròn chữ hiếu, trách nhiệm người chồng. Phải sống vậy, mình làm tròn xong đi rồi mình hãy đi đâu rồi đi. Chưa có làm được gì hết trơn á. Mà mình bỏ lại hết tất cả. Và những cái đó ai làm, ai lo. Mình cứ nghĩ vậy thì mình sẽ cố gắng lên. Mà không có thì không có cái gì để níu kéo em lại được. Nó giống như là các bạn đạp để em đi lên vậy. Gia đình là điểm tựa để em cố gắng.
Vâng, từng có thời điểm nguy kịch đến mức mà anh nghĩ rằng là mình không thể tỉnh lại được rồi. Vậy nhưng hiện tại anh đã hồi phục nhiều phần. Anh cho rằng là cái điều gì giúp anh hồi phục kỳ diệu tới vậy?
Y bác sĩ điều dưỡng bên đó họ chăm sóc rất là nhiệt tình. Nhưng mà cũng mất thì mình cũng đâu có hồi phục được nhanh được gì. Đó là công việc bên đó rất là lớn. Đó nhưng mà họ rất là nhiệt tình. Họ làm hết mình, không có giờ nề hà gì hết trơn á. Nhưng mà họ làm sao mà để cứu được mình thôi. Có nhiều anh chị rất là dễ thương. Chị Huệ điều dưỡng nha. Khi tính ga của chị Trực á, chị lại cái giường của em đầu tiên á. Chị hỏi khỏe chưa Bình, bữa nay ăn được nhiều không? Chị Hoàng điều dưỡng trưởng nè, chị vô phòng là chị xuống giường em. Là chị sợ và hỏi ngày hôm qua uống sữa hết không? Hôm qua chị đưa rồi có uống chưa? Còn không như bác sĩ Lân nè, thì lại hỏi là tranh thủ khỏe đi nha, trời bữa tôi về Hà Nội rồi đó. Rất là đáng mến. Nó cũng động viên được tinh thần mình. Rồi mấy chị chăm sóc kỹ, cơ thể mình có hồi phục nhanh hơn. À, em thấy nhiều khi rất là tội nghiệp. Điều dưỡng cũng trẻ mới ra trường hay sao á. Tại vì vệ sinh cá nhân nè, bên em đâu có nhúc nhích được đâu. Tất cả là đều nhờ mấy bạn hết á. Mấy anh chị lớn tuổi cũng vậy. Không có kiểu mà kỵ dơ dái hay gì đó. Trong đó là chị biết rồi, tất cả những cái gì mà trên cơ thể này kia này dơ lắm. Mà mấy bạn cũng hết mình đi mà vệ sinh cho em. Thì lúc đó mình thấy những cái bác sĩ nè, những cái điều dưỡng nè, quá cực khổ với mình đi. Nếu mà mình không qua khỏi, thì có phải những cái công sức của những người đã đổ xuống, có phải là đổ sông, đổ biển, có phải là phí phạm quá không? Thì đó cũng là một điểm tựa để mình cố gắng để vượt qua. Tới giờ em còn nhắn tin cảm ơn mấy bạn mà. Em nghĩ là mấy bạn đó là như anh em trong nhà luôn rồi.
Cảm xúc của anh như thế nào khi mà nhìn lại hành trình 2 tháng khủng khiếp nhất cuộc đời mình?
Em cứ nghĩ là nó là một phép màu quy tích trời ban cho em thêm một mạng nữa. Em không nghĩ là em còn sống sót được. Bác sĩ cũng nói giống như em. Em chuyển viện này kia thì bác sĩ cũng nhắn em là ra được đó là một kỳ tích rồi. Nên phải cố gắng sống, phải cố gắng trị cho khỏe lại đi. Hòa nhập với xã hội sống. Mọi người đã cố gắng giành giật cái sự sống cho mình. Mình cũng đã cố gắng để trở về gia đình thì bây giờ mình phải cố gắng nỗ lực hơn để mà không có phụ tấm lòng của y bác sĩ điều dưỡng bên đó. Thứ hai đó là để mà không có phụ tấm lòng của gia đình mình đã trân trọng về hạnh phúc nhất là được hết bệnh và khỏe lại là được hạnh phúc rồi. Còn ngoài ra không còn gì nữa trên. Cảm ơn với các y bác sĩ đã nhiệt tình cứu chữa cho em. Mấy y bác sĩ cũng vui đánh nói là khỏe đi rồi dắt tôi đi nhậu. Em cũng nhắn tin với mấy bác, mấy chị cũng vậy. Khi nào hết dịch có vào Sài Gòn thì nhắn tin cho em. Mấy chị cũng nói vui là mai mốt hết dịch vào Sài Gòn đòi nợ nha.
Vâng, là một người thành công trở về từ cửa tử, anh có điều gì muốn nhắn gửi tới những bệnh nhân đang chiến đấu với Covid-19 khác ạ?
Những bệnh nhân đang bị thì phải kiên trì lên, còn nước còn tát. Mình đừng có mà tuyệt vọng hết. tại vì không ai mà lấy đi hết của mình đâu. Nói chung là phải kiên trì lên, tin tưởng vào bản thân nè, tin tưởng vào đội ngũ y bác sĩ điều dưỡng bên đó điều trị Covid, họ sẽ giúp đỡ mình. Nên đừng có nghĩ là hết hy vọng, đừng nghĩ vậy.
Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh. Chúc anh sớm được xuất viện trở về với gia đình ạ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.